Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự hôm nay ngày 16 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý. Chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Khởi công xây dựng nhà máy nước sạch Phú Bình. Công ty Núi Pháo đồng hành cùng Đại Từ trong xây dựng nông thôn mới. Huyện Đồng Hỷ thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Đại biểu Dân cử tổ chức chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, tỉnh Thái Nguyên năm 2024. Tham dự có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tin từ phóng viên Quỳnh Hoa.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh, việc nâng cao trình độ kỹ năng hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân là yếu tố hết sức quan trọng để các hoạt động của Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân ngày càng hiệu quả hơn. Trong những năm qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên luôn chú trọng đến công tác bồi dưỡng kiến thức, nâng cao kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng Nhân dân trên các lĩnh vực với nhiều hình thức phù hợp. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã phối hợp với Bộ Nội vụ, Trung tâm Bồi dưỡng Đại biểu Dân cử tổ chức 3 lớp bồi dưỡng, tập huấn cho đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Bên cạnh đó đã tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực Hội đồng Nhân dân các huyện, thành phố để các đại biểu Hội đồng Nhân dân có cơ hội nắm bắt, cập nhật kiến thức, kỹ năng hoạt động, đồng thời trao đổi chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí mong muốn các kiến thức, kỹ năng có được thông qua hoạt động lần này sẽ giúp đại biểu Hội đồng Nhân dân vận dụng linh hoạt sáng tạo vào thực tiễn hoạt động, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo luật định, làm tròn trách nhiệm trước cử tri và nhân dân. Trong chương trình, hơn 300 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện đã được nghe các đồng chí báo cáo viên, nguyên là lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, truyền đạt về 3 chuyên đề về các kỹ năng trong quyết định, giám sát trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, đầu tư công, thu thập, phân tích và sử dụng thông tin phục vụ hoạt động quyết định, giám sát. Đây đều là những nội dung có liên quan trực tiếp đến hoạt động của Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân, liên quan đến lĩnh vực quan trọng, nhạy cảm trong sử dụng ngân sách để thực hiện các dự án đầu tư, với mục đích giúp các đại biểu nhận thức sâu hơn, đồng thời bổ sung những kinh nghiệm thực tiễn đối với các chuyên đề được đề cập, giúp cho các đại biểu nâng cao năng lực, kỹ năng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Sáng nay tại huyện Phú Bình, Công ty Cổ phần Nước sạch Phú Bình tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà máy nước sạch. Dự lễ khởi công có Ngài Kít Văn Ba, Đại sứ Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam, ông Mai Phước Dũng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Singapore, ông Nathan Smith, Giám đốc đầu tư khu vực châu Á, Quỹ đầu tư chống biến đổi khí hậu CFS, ông Đinh Minh Đạo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần CI Quester, lãnh đạo vụ địa phương 1, Ban Nội chính Trung ương. Tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh và huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Bình. Phản ánh của phóng viên Minh Đức.
Được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên chấp thuận đầu tư vào tháng 6 năm 2023 từ nguồn Quỹ đầu tư chống biến đổi khí hậu CFM. Sau một thời gian triển khai dự án, Công ty trách nhiệm hữu hạn cấp nước Phú Bình đã hoàn tất các thủ tục pháp lý đủ điều kiện để khởi công xây dựng. Ông Nathan Smith, Giám đốc đầu tư khu vực châu Á, Quỹ đầu tư chống biến đổi khí hậu CFM cho rằng:
Buổi lễ khởi công hôm nay đánh dấu một mốc quan trọng trong hành trình hợp tác của chúng ta nhằm giải quyết một trong những thách thức cấp bách nhất của thời đại, biến đổi khí hậu. Tác động của nó đối với tính bền vững của nước là rất sâu sắc, ảnh hưởng đến các cộng đồng trên toàn cầu. Tại huyện Phú Bình, chúng tôi phải đối mặt trực tiếp với những thách thức này. Với quyết tâm, dự án sẽ tạo nền tảng cho một tương lai kiên cường.
Luôn hoạt động có trách nhiệm với cộng đồng trong vấn đề bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cho người dân. Trong quá trình triển khai, Công ty trách nhiệm hữu hạn cấp nước Phú Bình đã xây tặng 4 công trình nhà vệ sinh cho các trường học trên địa bàn. Ông Dương Thế Tuấn, tổ dân phố Hòa Bình, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình chia sẻ:
Chúng tôi cũng là có những cái mong muốn và những cái đề nghị cái hỗ trợ việc làm ở cái cơ sở hạ tầng và đặc biệt là cái nguồn nước sinh hoạt cho các hộ gia đình.
Bà Ngô Thị Hồng Hạnh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nước sạch Phú Bình cho biết:
Đối với nhà đầu tư thì cũng mong muốn dự án này được triển khai một cách nhanh nhất để làm cơ sở hạ tầng cho huyện Phú Bình, để thu hút các nhà đầu tư vào các khu công nghiệp lớn. Công ty sẽ cung cấp nước sạch đến bà con trong một thời gian gần nhất.
Với mục tiêu xây dựng công trình xử lý nước từ nguồn nước kênh đào giai đoạn 1, nhà máy có tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng, hoạt động với công suất 15.000 mét khối một ngày đêm. Tiến tới sẽ thực hiện nâng cấp hệ thống, nâng công suất lên 30.000 mét khối một ngày đêm. Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh.
Đề nghị chủ đầu tư chỉ đạo các đơn vị tư công, thi công, tư vấn giám sát, tuân thủ nghiêm các quy định về đầu tư xây dựng công trình, nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai thi công đảm bảo an toàn, chất lượng, đúng tiến độ đã được phê duyệt. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra kịp thời, giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công.
Dự kiến quý 2 năm 2025, nhà máy nước Phú Bình sẽ hoàn thành góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cải thiện điều kiện cung cấp nước sạch, vệ sinh môi trường, nâng cao sức khỏe và chất lượng sống cho người dân trên địa bàn huyện Phú Bình.
Tiếp tục chương trình thời sự với những tin tức đáng chú ý khác. Hôm nay, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 5 năm 2024 bằng hình thức trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến tới hơn 1.700 điểm cầu trên cả nước với gần 64.000 đại biểu tham dự. Tại hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Giao thông Vận tải thông tin hai chuyên đề, những nội dung quan trọng của luật căn cước, luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và 5 dự án luật do Bộ Công an chủ trì, tham mưu, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15. Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại theo tinh thần kết luận số 72 ngày 23 tháng 2 năm 2024 của Bộ Chính trị. Về định hướng tuyên truyền thời gian tới, Ban Tuyên giáo và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp tiếp tục tuyên truyền nội dung các chuyên đề tại hội nghị đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tuyên truyền quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, kết quả tình hình phát triển kinh tế xã hội những tháng đầu năm 2024. Các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thời gian tới. Tuyên truyền kết quả hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Qua nghe các chuyên đề và định hướng công tác tuyên truyền, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị cấp ủy và đội ngũ báo cáo viên các cấp tiếp tục chủ động nắm bắt dư luận xã hội, dự báo tình hình, từ đó định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân, quan tâm tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước.
Cũng trong ngày hôm nay, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thái Nguyên đã kiểm tra công tác chuẩn bị và giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện Định Hóa năm 2024. Thực hiện chỉ thị của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tổ chức diễn tập khu vực huyện Định Hóa. Ngay từ đầu năm, huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Định Hóa đã quán triệt nghiêm nhiệm vụ diễn tập đến các cơ quan đơn vị là lực lượng vũ trang địa phương, kiện toàn ban chỉ đạo, ban tổ chức, tổ nội dung chuẩn bị diễn tập. Thời gian thực hành diễn tập sẽ diễn ra cuối tháng 8 năm 2024. Phát biểu giao nhiệm vụ, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm cũng như sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền địa phương, đồng thời yêu cầu huyện Định Hóa cần tăng cường công tác tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, nhất là nhiệm vụ diễn tập đến đông đảo quần chúng nhân dân và lực lượng vũ trang địa phương. Chỉ đạo cơ quan quân sự, công an, kiểm lâm và các ngành tham mưu làm tốt mọi công tác chuẩn bị, đặc biệt các nội dung thực hành diễn tập cần đánh giá đúng tình hình, triển khai các phương án thực hành diễn tập sát với tình hình thực tế.
Ngày 16 tháng 5, Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai mạc hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường năm 2024. Với sự tham gia của các thí sinh là giảng viên xuất sắc được tuyển chọn đại diện cho các giảng viên đang công tác tại các khoa của trường. Tham gia hội thi, các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm thi giáo án, thi viết và thi giảng trong thời gian 1,5 ngày. Hội thi giảng viên dạy giỏi là hoạt động thường niên của hệ thống trường chính trị nhằm tôn vinh những giảng viên dạy giỏi, qua đó nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo động lực cho giảng viên thêm tích cực, chủ động, nhiệt huyết, cống hiến cho sự nghiệp đào tạo bồi dưỡng cán bộ. Đây cũng là dịp để các giảng viên phấn đấu hoàn thành bản thân, chia sẻ học tập lẫn nhau, quyết tâm thi đua dạy tốt, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng cán bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và xây dựng trường chính trị đạt chuẩn theo quy định của Ban Bí thư.
Trong hai ngày 17 và 18 tháng 5, huyện Đại Từ sẽ tổ chức lễ công bố quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Và lễ hội trà Đại Từ Xuân Giáp Thìn năm 2024. Đến thời điểm hiện nay, mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình phát triển kinh tế xã hội nói chung và xây dựng nông thôn mới nói riêng của huyện Đại Từ. đồng thời là dịp để tiếp tục khẳng định tôn vinh giá trị cây chè và nghề trồng chế biến trà, góp phần đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ, thương mại, quảng bá vị thế thương hiệu trà Đại Từ trên thị trường trong nước và quốc tế. Để chuẩn bị cho sự kiện này, Ủy ban Nhân dân huyện Đại Từ đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị có liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện từ công tác thông tin tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự, chuẩn bị cơ sở vật chất, không gian văn hóa phục vụ các đại biểu và du khách đến tham gia buổi lễ. Đặc biệt trong không gian lễ hội trà năm nay có sự tham gia của các địa phương trong và ngoài tỉnh. Chương trình sẽ được Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên tường thuật trực tiếp trên kênh TN1 và live stream trên các nền tảng mạng xã hội của đài vào 20 giờ tối ngày 17 tháng 5. Thưa quý thính giả, ngày 4 tháng 5 năm 2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký quyết định số 371 công nhận huyện Đại Từ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Để có được kết quả trên, có sự đồng hành của các đơn vị tổ chức doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn. Tiêu biểu trong số đó là công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo. Chi tiết quý thính giả cùng tìm hiểu qua phóng sự sau của phóng viên Đăng Thái.
Hạ tầng nông thôn trên địa bàn huyện Đại Từ hiện nay được đầu tư đồng bộ. 100% tuyến đường huyện, trục xã và liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa. Bên cạnh sự ủng hộ của người dân, huyện Đại Từ còn nhận được những sự hỗ trợ đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp. Điển hình là công ty Núi Pháo hỗ trợ 3.000 tấn xi măng cho phong trào mở rộng đường xóm 6 mét với tổng giá trị gần 4 tỷ đồng. Tặng 1.500 thùng đựng rác cho xã Hà Thượng với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng. Ông Nguyễn Đình Trang, bí thư chi bộ xóm Mận, xã Phục Linh cho rằng
doanh nghiệp trong khu vực xã Phục Linh thì cũng thực hiện rất tốt, cũng trao đổi và cũng ủng hộ, hỗ trợ cho nhân dân trong xã với trong xóm là hoàn thành tốt, đạt cái tiêu chí để nông thôn mới nâng cao năm 2024.
Hợp tác xã chè Nhật Thức là một trong những doanh nghiệp cung ứng dịch vụ của địa phương, được công ty Núi Pháo đồng hành hỗ trợ xây dựng vùng chè nguyên liệu theo tiêu chuẩn hữu cơ với diện tích trên 7,8 hectare, được hỗ trợ lắp đặt hệ thống tưới tiêu tự động, tiếp cận nguồn vốn từ quỹ vốn vay phục hồi kinh tế để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Chị Đào Thị Thức, giám đốc hợp tác xã chè Nhật Thức, xã Phục Linh nhận thấy.
Núi Pháo cũng giúp quảng bá hình ảnh này, quảng bá thương hiệu này, hỗ trợ về website này, hỗ trợ rất là tích cực trong cái việc là tiêu thụ sản phẩm cho hợp tác xã.
Ông Trần Văn Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phục Linh cho biết.
Thì tất cả những cái nội dung chương trình mà công ty hỗ trợ đồng hành với địa phương, bà con nhân dân, thứ nhất là cũng thấy là rất là ghi nhận, thế và cũng khai thác sử dụng rất là hiệu quả. Đây là một trong những cái điểm mà cũng tạo cho Phục Linh giảm bớt một số cái khó khăn trong quá trình xây dựng các cái tiêu chí về xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao.
Hơn 10 năm nay, công ty Núi Pháo đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đại Từ xây dựng quỹ vốn vay phục hồi kinh tế. Đến nay đã có 456 hộ được tiếp cận với nguồn vốn để đầu tư phát triển kinh tế, với tổng nguồn vốn giải ngân trên 16 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty đã xây dựng và phát triển các mô hình doanh nghiệp tại địa phương, hỗ trợ tuyển dụng lao động địa phương, đào tạo chuyên môn, an toàn, vận hành và tiêu thụ sản phẩm. Ông Trần Đăng Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đại Từ khẳng định.
Những cái đóng góp lớn trong kinh tế, trong kết cấu hạ tầng, trong xóa đói giảm nghèo và trong cái đời sống văn hóa tinh thần thì quay trở lại cũng tạo lên được lòng tin của nhân dân trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, có sự góp của công ty Núi Pháo ủng hộ cho doanh nghiệp sản xuất đảm bảo theo quy định pháp luật và hiệu quả trong điều hành kinh tế của doanh nghiệp.
Ông Phan Chiến Thắng, giám đốc truyền thông cộng đồng và đối ngoại công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo nhấn mạnh.
Bản thân công ty chúng tôi, đúng không, và đất nước thì cũng có chung một mục tiêu, cuối cùng là nâng cao đời sống, ý nghĩa đời sống vật chất và tinh thần cho cộng đồng, cho người dân. Vì vậy chúng tôi rất là tự hào khi mà được đóng chân ở trên một cái địa bàn mà đời sống vật chất của người dân ngày càng được cải thiện theo những cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới mà chính phủ đã đề ra.
Nhiều năm qua, bằng những việc làm thiết thực, công ty Núi Pháo không chỉ giúp huyện Đại Từ hoàn thiện các tiêu chí huyện nông thôn mới mà còn góp phần quan trọng vào việc nâng cao đời sống của người dân, phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có lúc có mưa rào và rông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 25-31 độ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%. Khu vực phía tây gồm các huyện Thạch Từ, Định Hóa, Phú Lương nhiều mây có mưa vừa, cục bộ có mưa to và rông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 25-30 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Khu vực phía nam của huyện Phú Bình, thành phố sông Công, thành phố Phổ Yên nhiều mây, có lúc có mưa rào và rông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 25-31 độ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%. Khu vực phía đông gồm các huyện Cẩm Mỹ, Đồng Hỷ nhiều mây có mưa vừa, cục bộ có mưa to và rông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 25-30 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%.
Để chủ động phòng tránh tội phạm lừa đảo qua không gian mạng, người dân khi sử dụng mạng xã hội cần nâng cao tinh thần cảnh giác và lưu ý một số điểm sau. Không nên kết bạn với người không quen biết. Không nghe điện thoại khi thấy số điện thoại có đầu số lạ, nhất là các số máy có đầu số nước ngoài. Nếu nghe điện thoại của người lạ thì không được làm theo hướng dẫn. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân như số chứng minh nhân dân, căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai khi chưa biết họ là ai và sử dụng vào mục đích gì. Không chuyển tiền, nộp tiền vào bất kỳ tài khoản ngân hàng của cá nhân, tổ chức nào khi chưa biết rõ họ là ai. Không thực hiện yêu cầu chuyển tiền thông qua tin nhắn của các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Viber, kể cả là của người thân, bạn bè. Cần gọi điện thoại xác nhận nếu người đó là người thân, bạn bè, nhằm tránh trường hợp người thân, bạn bè bị hack tài khoản. Không truy cập đăng nhập vào các đường dẫn do đối tượng gửi đến qua tin nhắn. Hết sức cảnh giác để bảo vệ tài sản của chính mình và góp phần bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tiếp tục chương trình thời sự. Từ ngày 15 đến 19 tháng 5, Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên tiến hành tập huấn nâng cao năng lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, lĩnh vực ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, phụ trách cho gần 40 học viên là các cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cấp huyện, cấp xã của 3 địa phương Đồng Hỷ, Võ Nhai và thành phố Thái Nguyên. Nội dung tập trung vào hướng dẫn quy trình xây dựng thẩm định phê duyệt và tổ chức hoạt động hỗ trợ sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc chương trình giảm nghèo, thảo luận những nội dung khó khăn vướng mắc, đề xuất giải pháp để triển khai chương trình hiệu quả, chương trình giảm nghèo phù hợp với tình hình thực tế tại các địa phương, giúp các hộ dân mạnh dạn thay đổi tư duy, áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, nâng cao thu nhập, tiến tới góp phần giảm nghèo bền vững.
Ngày 16 tháng 5, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị tập huấn về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa cho các địa phương, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến các quy định của pháp luật về truy xuất nguồn gốc, được hướng dẫn xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc theo TCVN 12850-2019, được hướng dẫn xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc theo tiêu chuẩn Việt Nam 12850-2019, hướng dẫn định dạng các mã dùng trong truy vết dữ liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm chè theo tiêu chuẩn Việt Nam 13993-2014, hướng dẫn thu thập thông tin đối với chuỗi cung ứng chè. Thông qua hội nghị sẽ là cơ sở quan trọng để xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc thống nhất, đồng bộ trong toàn tỉnh, qua đó giúp các địa phương, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nâng cao hiệu quả quản lý, áp dụng truy xuất nguồn gốc cũng như minh bạch thông tin sản phẩm.
Cùng ngày, Hội đồng Quản lý Quỹ nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, công tác vận động quỹ đã đạt nhiều kết quả. Trong năm, quỹ đã tiếp nhận được trên 548 triệu đồng ủng hộ, nâng tổng quỹ là gần 1,1 tỷ đồng. Thông qua quỹ đã thực hiện hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà ở, tặng quà khám sức khỏe, hỗ trợ các nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí trên 425 triệu đồng. Năm 2024, Hội đồng Quản lý Quỹ sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động các cá nhân đơn vị ủng hộ quỹ, tập trung sử dụng quỹ hiệu quả, hỗ trợ giúp đỡ các đối tượng là nạn nhân và hội viên đảm bảo đúng địa chỉ, hoàn cảnh và kịp thời.
Mới đây, Hạt Kiểm Lâm huyện Võ Nhai phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Nghinh Tường tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền nâng cao năng lực quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2024 cho trên 100 học viên là bí thư chi bộ, trưởng xóm, tổ trưởng tổ quản lý bảo vệ rừng thuộc các xóm trên địa bàn xã.
Tại lớp tập huấn, các học viên được báo cáo viên triển khai các quy định trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, đồng thời giải đáp các vướng mắc trong thực hiện các chính sách trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại cơ sở.
Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên chấp thuận để Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên điều chỉnh phương án cấm đỗ xe thành cấm dừng và đỗ xe trên tuyến đường Nha Trang bên phải theo hướng đi đường Cách mạng tháng 8, phạm vi từ nút giao đường Nguyễn Du đến nút giao đường Cách mạng tháng 8, lắp biển báo P.130, cấm dừng xe và đỗ xe trên tuyến đường Nha Trang bên phải theo hướng đi đường Nguyễn Du, phạm vi từ nút giao với đường Cách mạng tháng 8 đến hết trụ sở Thành ủy Thái Nguyên, lắp đặt biển báo R.420, bắt đầu khu đông dân cư trên các tuyến đường, khu dân cư Đồng Bẩm, vị trí sau nút giao giữa đường khu dân cư Đồng Bẩm và đường Huống Thượng, Chùa Hàng, theo hướng đi quốc lộ 1B cũ. Đường Bắc Nam kéo dài vị trí giao đường quy hoạch dự án khu dân cư tổ 14, phường Túc Duyên, theo hướng đi đường Cách mạng tháng 8.
Nhân dịp tháng công nhân, sáng nay Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở, công ty trách nhiệm hữu hạn Doguninsi Vina tại khu công nghiệp Sông Công 2. Tại hội nghị, lãnh đạo Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã công bố các quyết định thành lập Công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Doguninsi Vina và kết nạp 683 đoàn viên công đoàn đang làm việc tại công ty. Tiến hành các nội dung đại hội bầu cử ban chấp hành công đoàn công ty lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024-2029. Công ty trách nhiệm hữu hạn Doguninsi Vina cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để tổ chức công đoàn hoạt động có hiệu quả. Bên cạnh đó, công ty cùng với ban chấp hành công đoàn sẽ xây dựng ký kết thỏa ước lao động tập thể, xây dựng nội quy lao động chặt chẽ trong lao động sản xuất, đảm bảo hài hòa lợi ích. Dịp này, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã trao tặng 15 suất quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại công ty.
Trong tháng công nhân năm 2024, Công đoàn Công thương Việt Nam, Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam, Công đoàn Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã hỗ trợ các trang thiết bị, đồ dùng phục vụ người lao động, hỗ trợ đường, sữa hộp nhằm giải nhiệt mùa hè và những phần quà cho người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và người bị tai nạn lao động tại các đơn vị trong Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên. Cụ thể, Công đoàn Công thương Việt Nam hỗ trợ tổng giá trị 126 triệu đồng, Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam hỗ trợ tổng giá trị gần 247 triệu đồng, Công đoàn Công ty hỗ trợ tổng giá trị hơn 215 triệu đồng. Đây là những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, tạo niềm tin của người lao động đối với tổ chức công đoàn các cấp và giúp người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với công ty.
Tối qua, tại Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ đã diễn ra chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Đồng Hỷ lần thứ tư với chủ đề Thắm tình đoàn kết. Chương trình là sự góp mặt của hơn 100 diễn viên, nghệ sĩ, 12 tiết mục ca múa đặc sắc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ và tình yêu quê hương đất nước được dàn dựng công phu đã được trình diễn. Các tiết mục thể hiện khát vọng khơi dậy tình yêu hòa bình, niềm tự hào dân tộc, mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân, làm vững chắc thêm khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn. Thưa quý thính giả, là huyện miền núi của Thái Nguyên, hiện nay Đồng Hỷ có 15 xã thị trấn, trong đó có một xã đặc biệt khó khăn và 4 xã ATK. Với dân số trên 94.000 người, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 54,4% dân số toàn huyện. Giai đoạn 2019-2024, Đồng Hỷ đã phát huy sự hỗ trợ của các nguồn vốn từ trung ương của tỉnh, huy động các nguồn lực của huyện để tập trung đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, từ đó nâng cao hiệu quả chính sách dân tộc. Quý thính giả cùng nghe bài viết Thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc do phóng viên Hồng Hạnh thực hiện.
Thực hiện chương trình 135 thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững với tổng nguồn vốn hỗ trợ trên 23,2 tỷ đồng. Hai năm 2019-2020, huyện Đồng Hỷ đã đầu tư cho các xã đặc biệt khó khăn, xã ATK xây mới, sửa chữa, duy tu bảo dưỡng các công trình đường giao thông, trường học, nhà văn hóa, thủy lợi, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở. Qua đó đã hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, giảm nghèo và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Ông Vi Ngọc Thi, Bí thư Đảng ủy xã Vân Hán, huyện Đồng Hỷ cho rằng:
Thông qua các cái chương trình phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là các cái chính sách dân tộc của nhà nước đầu tư cho các cái địa phương được phân cấp về cho các địa phương, thì chúng tôi cũng phải gắn cái trách nhiệm của đồng bào để làm sao tức là người ta cảm thấy là cái vốn quý mà người ta được đầu tư một cái gì đó nó rất là thiết thực và hiệu quả. Chính vì vậy là người dân người ta cũng đã thấy được là cái trách nhiệm của mình. Khi được nhà nước kích cầu thì người dân người ta cũng phát triển rất là tốt.
Cùng với việc thực hiện tốt các chính sách chế độ đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, các chính sách hỗ trợ tạo việc làm, cải thiện điều kiện sinh kế, các chính sách an sinh xã hội theo đó cũng được quan tâm triển khai. Tính từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn huyện có hơn 55.000 người dân tộc thiểu số được cấp thẻ bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh miễn phí với kinh phí nhà nước hỗ trợ là trên 35,3 tỷ đồng. Cùng với đó, các chính sách dành cho giáo dục đào tạo cũng được huyện tiếp tục thực hiện hiệu quả. Trong 5 năm qua, đã có trên 41.000 lượt học sinh người dân tộc thiểu số trên địa bàn được hỗ trợ kinh phí học tập với tổng số tiền trên 47,5 tỷ đồng. Từ đó góp phần tăng tỷ lệ trẻ dân tộc thiểu số từ 3 đến 5 tuổi đi học mẫu giáo đạt 93%. Tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99,9%. Tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%. Chị Hoàng Thị Bích Mai, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ nói.
Trước đây thì đời sống của bà con dân tộc Mông của chúng tôi gặp rất là nhiều khó khăn. Nhưng mà qua thời gian và nhận được cái sự hỗ trợ của Đảng và Nhà nước thì đến thời điểm hiện tại đời sống của bà con đã phát triển hơn và cũng có sự thay đổi nhất định. Thì mong rằng là bà con sẽ cùng nhau cố gắng phấn đấu để ngày một phát triển hơn.
Các chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc tiếp tục được huyện Đồng Hỷ cụ thể hóa, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời và hiệu quả. Đồng bào các dân tộc chung sống hòa thuận, đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý điều hành của các cấp chính quyền, thi đua yêu nước và các chương trình, chính sách phát triển kinh tế xã hội của địa phương, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đến nay, 100% xóm, tổ dân phố có điện lưới quốc gia, 100% đường đến trung tâm các xã thị trấn được cứng hóa, 142 trên 143 xóm có nhà văn hóa, 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế, 100% trường đạt chuẩn quốc gia, đời sống của đồng bào các dân tộc ngày càng được cải thiện, nâng cao. Trong hai năm 2022-2023, huyện đã giảm gần 1.000 hộ nghèo đa chiều là người dân tộc thiểu số. Ông Nguyễn Văn Ngọc, Bí thư huyện ủy Đồng Hỷ cho biết.
Chúng tôi trên cơ sở là rà soát lại tất cả các cái điều kiện về tự nhiên, về kinh tế, về xã hội thế và vùng về nguồn nhân lực ở từng xóm bản, từng xã để đưa ra những cái định hướng cũng như là xây dựng các cái chương trình, các kế hoạch, các cái đề án, các cái dự án làm sao mà nó phải phù hợp với điều kiện thực tiễn và đặc biệt là phù hợp với cái tập quán, cái trình độ năng lực của đồng bào dân tộc thiểu số đối với từng đồng bào thế và từng vùng miền.
Thực tế cho thấy từ việc thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc đã góp phần giữ vững tình hình kinh tế xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần bảo đảm không xảy ra những điểm nóng phức tạp trên địa bàn huyện. Đi đôi với đó, sự đồng lòng quyết tâm của cả hệ thống chính trị, nhân dân nói chung, đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng đã và đang tạo nên sức mạnh tổng thể để Đồng Hỷ phấn đấu về đích nông thôn mới trong thời gian tới.
Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai.
Khu vực Hà Nội dự báo trời có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ dự báo trời có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 36 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Thu Thủy, những người thực hiện Trịnh Phương, Lê Thủy, Dương Duyên, Thu Trang, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.